Truyện ngắn Bởi Yêu Thương, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Bao giờ qua cửa, Sáu Tâm cũng cằn nhằn. Bao giờ qua cửa, anh cũng thấy Điệp đang lúi húi dọn dẹp, nấu nướng gì đó. Bữa nay thì tới lượt chị Nhằn, Sáu Tâm về nhà với một đôi đầu gối bê bết máu.
Mấy cái chuyện lặt vặt để tôi làm, sao không chịu nằm nghỉ đi?
Tâm lại té nữa à? Đi đường phải cẩn thận chứ.
Không, hôm nay Dại Sang nó đi gối.
Tập cái tuồng gì đó?
Phàn Lê Quê.
Chị bắt anh ngồi xuống giường, khẽ khàng vén cái ống quần lên, tháo cái chân giả ra, băng bó lại đầu gối cục chỏng chơ vẫn còn tươm máu. Sáu Tâm nghe một giọt nước mặn nhỏ xuống, làm rát bỏng chỗ vết thương. Anh càm ràm như tía chị.
Khóc cái gì? Chút xíu vậy cũng khóc.
Hồi trưa này, Sang cũng ôm gối anh mà khóc. Sang là học trò anh, nó làm tiếp viên ở quán may lang thang. Trưa nào anh kéo cái bội khăn đi ngang, cũng thấy nó ngồi băng đá đằng trước sân ngó cuộc đời. Son tô phấn trác đậm như mấy người lên đồng. Có bữa anh dừng lại ở góc bàn đứng rao:
15.000 cái khăn đây, khăn mì tho có ho như thầy Minh cũng không sao. Mua khăn đi cô nhỏ, khăn mới lau tủ, khăn cũ lau xe ngang.
Có phải ngày xưa Sáu Tâm từng làm kép hát không?
Một bữa nó hỏi thì Sáu Tâm tự trào:
tôi mặc rỗ như ga mô Wasaki, đầu óc bù xù, si cà que, mình mẩy lúc nào cũng hôi mồ hôi, mà là kép chánh sao? Nói chơi hoài.
Nhưng Sang tin, hồi đó đoàn mây mùa thu về hát ở đình Tân Thuận. Hôm ấy đoàn hát dở đời cô lựu thiệt khuya. Ông bán khăn này còn trẻ lắm, ông đóng vai luân, mặc bộ bà ba giá chằn giá đụp. Quần thì săn ống thấp ống cao, lúc xả vàng là tới đoạn luân quỳ xuống ngang gối, ôm cô lựu ngẩng mặt lên, kêu mẹ. Trời ơi, Sang bưng rổ khoai ế đứng nhìn mà rưng rưng nước mắt. Sao mà cô lựu ôm Luân lại gọn gàng trìu mến đến như vậy? Sao Luân hạnh phúc và sung sướng đến như vậy? Đó là lúc Sang ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành đào hát. Ừ, thì trở thành đào hát, không cần phải đóng vai chính, nổi tiếng làm gì, hát phụ cũng được. Đóng vai ác, vai hầu gái, cung nữ hay bà già cũng được. Nhưng Sang mê vai có má nhất. Dù người mẹ nghèo bị hắt hủi cỡ nào, người mẹ giàu có tàn nhẫn đến cỡ nào để chia cắt duyên con như mấy tuồng cải lương bây giờ hay hát, nhưng có làm gì thì hết thảy đều chỉ quá thương con mình. Sang 24 tuổi, 24 năm má mất, bà chết vì sinh khó. Cha Sang thường say rượu, lúc say phà cái mùi hèm khăm khẩm vô mặt Sang.
Hay, tại cái con nhỏ vô dụng này nên tao mới khổ sở như vậy. Vợ cũng chết mà tiền thì cũng hết.
Sang cố sống để khỏi phải là đứa vô dụng. Áo cha rách, Sang khâu. Cha kêu buồn ói, Sang chạy lấy cái thao hứng, dắp khăn nóng cho người. 6 tuổi, nó đã è ạch nách cái rổ khoai luộc, xách cái thùng mía lạnh rảo chân khắp làng trên xóm dưới. 12 tuổi, nó xin chạy bàn, rửa chén ở quán may lang thang. 18 tuổi, nó lấy chồng. Phải lấy chồng mới có tiền lễ, để cha nó đổi chiếc xích lô, lấy cái Honda mà. Đời kỳ thiệt. Sang lấy ngay cái thằng hồi nhỏ nó ghét cay, ghét đắng. Nó nhớ như in những lần Na cái thùng mía lạnh ngang qua nhà. Thằng chồng nó lúc đó chừng 10-12 tuổi, chuyên chặn nó lại, giật mía mà ăn. Có bữa Sang cự, thằng nọ vạch quần ra đái tỏn tỏn vô thùng mía, vừa đái vừa cười ha hả. Hôm đó Sang về nhà mà trong tay không có tiền, dì nắm tóc nó mà đánh. Sang có nói gì thì dì cũng không tin. Bây giờ lại lấy nhau, mỗi lần thấy chồng tụt quần, lòng Sang dậy lên một nỗi căm thù. Được 2 tuần, Sang thôi, lại bỏ về quán may lang thang, nhưng không còn rửa chén mà ngồi trong mấy cái buồng vuông vuông nhỏ nhỏ để tiếp khách. Ước mơ xưa chưa bao giờ trở thành hiện thực. Những khi quán vắng, Sang cố ngủ cho nhiều. Ngủ là khỏi thấy lòng buồn. Má hy sinh cho cái phận bèo bọt này chi không biết. Ngủ để coi có mơ thấy mình trở thành đào hát không. Ngủ vì không thích tụm lại với chị em để đánh bài, bàn số đề, vỗ móng tay, nặng mụn hay đi sắm áo dây, giấy ngắn. Mất gần 1 tháng, Sáu Tâm mới nghe hết câu chuyện đời của nó. Mỗi bữa ngồi đục nắng dưới gốc cây còng trước quán, Sang kể anh nghe một đoạn. Nhưng anh kép cũ không nhắc gì đến dần hào quang cũ, chỉ Sang ngồi nhắc hoài. Nó kêu anh dạy nghề, Sáu Tâm bảo:
"Nghề hát á, bạc lắm."
"Nghề của em còn bạc hơn anh ơi, bạc tại chỗ luôn. Những thằng mà nó mằn nắng mình á, kêu mình ơi, bà xã ơi, cưng ơi, toàn là tụi coi khinh mình như rác á. Dứt khoát á hả, em phải trở thành đào hát như Đào Điệp ở Đoàn Chú vậy á."
Sang nhớ cô Đào thiệt hiền, dân giả, tan buổi diễn để nguyên bộ áo dài nâu, cái đầu tóc bới ngồi ăn cháo vịt. Thấy Sang thì cứ tần ngần nhìn.
"Con đói không?"
Sang gật đầu, không đói nhưng vẫn gật đầu.
"Chị ơi, cho thêm tô cháo nữa nha chị." "Con ăn đi, ngồi kế cô nè mà ăn."
Sang ngồi trước tô cháo nhưng cứ nhìn cô, chỉ mong được nép vô lòng kêu tiếng má.
"Con bán khoai lang hả? Sao tan hát rồi mà không về đi, khoai còn hết. Hay cô mua cho con nha. Ăn xong á, con mau về đi, tan hát rồi, đường nó tối lắm à."
Sang nhớ hoài cái khuôn mặt dịu dàng đó. Bao giờ nó cũng nghĩ má mình còn sống dứt khoát giống như cô ấy. Nó kết luận chỉ gặp một lần thôi mà em thương cổ suốt đời. Câu chuyện làm cho Sáu Tâm xúc động. Gương mặt đen đúa trầm lặng như tượng gỗ bỗng mềm lại. Anh bảo anh sẽ dạy. "Ở đâu ư?" "Tại cái sân xi măng dưới gốc cây bàng này." Sân chật đầy lá rụng, có bữa bỗng dưng biến thành sân triều.
"Cung nữ."
"Yeah."
Sang te te đi ra, tay dâng chén rượu ngang mày. Người đời qua lại có cười. Đám khách nhậu trong quán biết Sáu Tâm là anh kép hết thời, cứ đòi nghe cho được. Mấy lần bà chủ quán ra biểu anh:
"Nè, hát vài câu đi rồi có tiền."
Như bà mẹ biểu đứa con nít ăn cơm đi rồi cho kẹo, lần nào Sáu Tâm cũng lắc đầu, bà ta phật lòng:
"Nghèo mà còn sĩ diện, nghèo mà không biết nghe lời người có tiền."
"Sao vậy anh?"
"Có làm gì, đi đâu, chưa bao giờ tôi quên mình là nghệ sĩ. Nghệ sĩ là người của công chúng, người ta yêu mình bởi họ thấy mình cao quý hơn họ. Tôi không thể vì tiền mà sống hèn được. Cô nhỏ có trở thành đào hát, cô nhớ lời tôi nghe."
Mỗi ngày Sáu Tâm ghé chỗ Sang chừng 10-15 phút. Thời gian còn lại, anh kéo cái bội đan bằng năng tre có gắn mấy cái bánh xe đi bán khăn, áo dạo. Anh cần tiền, nhiều tiền. Nhưng anh cũng muốn về nhà, nên lúc nào trong lòng cũng như lửa đốt. Nhà Sáu Tâm ở xóm Gò Mã, xóm nhỏ tụm lại trên nền nghĩa địa cũ. Những ngôi nhà cửa trước luôn mở về phía nội ô, như bị người ta lấn tới nên giật lùi đến đây. Nhà anh cất kề chờ mã lạng. Anh không sợ, ma cũng như người. Mình tử tế với họ thì họ cũng sẽ tử tế với mình. Chỉ ngại những lúc anh không ở nhà, chị thế nào cũng mở cửa ra, nhìn những chòm cỏ xa xanh kia và nghĩ về cái chết. Điệp càng ngày càng yếu. Chị ốm, mỏng như hột cống dẹp. Tóc đã rụng đến nỗi ở xa chừng 10 bước có thể đếm được từng sợi còn sót lại. Chị thôi xót xa rồi. Thôi từ cái bữa Sáu Tâm đã làm dở gương. Chị nhắc hoài anh chưa mua lại. Thôi từ cái bữa mơ màng thấy anh nhặt tóc chị rụng trên giường đem đi giấu ở cái thùng đạn hồi trước đựng đồ nghề giá xe. Chị níu lấy anh, rùi nước mắt vô ngực anh mà ướt.
Tâm ơi, Tâm khổ vì tôi chi vậy?
Đâu mà biết nè, tại cái duyên cái nợ.
Điệp lớn hơn Sáu Tâm tròn con giáp. Lúc anh mới vô đoàn hát, anh gọi Điệp bằng chị, xưng em. Điệp toàn hát vai má anh, ráng lắm á thì cũng vai em trai, loại em chuyên đi đưa thơ cho người yêu chị gái mình. Vậy mà yêu, yêu tréo cẳng ngỏng, cũng không biết để lòng thương nhớ lúc nào. Ghê lắm cái lối thương thầm, thấy đầm đầm vậy chứ rất không có ra. Lúc đầu thì Điệp thấy buồn cười lắm, chỉ cứ theo chọc anh hoài.
Thí dụ nè, tụi mình mà làm vợ chồng á, phải kêu làm sao Tâm ha?
Cho tới cái bữa về hát dàm lẻo, nửa đêm trải chiếu nằm ngủ dưới khán đài, sàn diễn đổ sập xuống, Sáu Tâm đẩy Điệp ra, chỉ anh là còn kẹt lại trong đám đổ nát. Xương ống quyển bị dập, đau lắm, nằm một chỗ, không có xoay mình được. Ông bầu cũng nghèo, tiếc tiền, cứ bảo trặc chân chút đỉnh rồi sai người đi hái thuốc về bó, đắp thuốc tới khúc chân bị hoại. Lầy lụa, người ta mới đưa anh đến bệnh viện. Tháo khớp, nỗi đau không nói được bằng lời, lìa khúc chân là mãi mãi đứt lìa sân khấu. Đó là những năm sân khấu cải lương lâm vào cảnh khó khăn, đoàn hát phải biểu diễn khắp cùng quê xó, phải trưng dụng những dụng cụ phụ diễn đã bị nắng mưa làm mục nát. Mưa mùa thu rã gánh, ông bầu bảo:
Còn ai hát hò gì nữa đâu, tới con Hồng Điệp cũng bỏ nghề rồi thì cái nghề trông mong gì được bay.
Điệp cùng Sáu Tâm dìu dắt nhau đến cái xóm Gò Mã này, chị không hối tiếc. Cuộc đời người ta ngoài ăn với ngủ, thời gian còn lại là đi tìm một nửa của chính mình. Chị thì có anh. Hai người, hai đôi tay hồi nào chỉ quen múa gươm, lẫy roi sẩy ngựa với ba cái chân để kiếm sống. Cực khổ nhọc nhằn nhưng không nguôi thương nhớ nghề xưa. Điệp xin từ ông bầu rất nhiều món đồ diễn, đem về cất kỹ. Thỉnh thoảng chị mặc áo đính kim sa hát mạnh lễ quân với anh. Lúc đó Điệp vẫn chưa phát bệnh. Bây giờ thì chị không còn sống được bao lâu nữa. Khối u ở cổ đã đi vào não. Gương mặt xinh đẹp của chị biến đổi. Nhiều bữa ngủ thức dậy, đôi mắt sưng húp, mũi chảy máu ròng ròng, tai bắt đầu ù ù nghe không rõ. Nếu không phải trang trải tiền thuốc cho chị, Sáu Tâm đã không lang thang ngoài đường. Anh muốn được ở nhà, ở bên chị, nắm nuối từng giây từng phút, để lúc chị đau anh giúp cho chị ly nước, dốc thuốc, cái khăn ướt lau mặt, để ôm chị ghì vào lòng mỗi khi lên cơn giật giả. Nhiều bữa mưa dầm đục ở mấy hiên nhà nào đó, Sáu Tâm thèm được khóc. Anh nhìn mãi đôi tay mình, đôi tay từng làm mướn, đi bốc mã, giá xe, đôi tay từng bưng bê ở nhà hàng này, quán nhậu nọ, sao lại bất lực không thể níu giữ được người mình thương. nhưng bao giờ anh cũng về nhà với khuôn mặt tươi cười. Cười không phải vì vui. Anh nghĩ may mình là nghệ sĩ, nếu không sao có thể cười ròn khi đang tan nát lòng đau. Nhiều khi về tới đầu xóm, Sáu Tâm phải dừng lại, đốt điếu thuốc để lắng cảm xúc của mình lại. Anh sợ cả lúc bước vô nhà thấy chị đang nằm ngủ, Điệp biết hết, nên mệt mỏi thế nào chị cũng làm một cái gì đó để đợi anh về. Chị thương anh quá.
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời khóc, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc anh đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng yêu phiền em. Dù em còn đuôi trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu cho mình nhớ.
May mà có Sang, câu chuyện của nó làm cho cả hai người nhận ra họ đã sống một đời nghệ sĩ đầy ý nghĩa. Như Sang, họ chưa thay đổi được cuộc đời bất hạnh của nó, nhưng đã an ủi nó nhiều. Điệp bảo,
em không có tiếc gì đâu anh, Tâm đừng có buồn cho em nữa, nghen. Mà anh đừng có nói cho Sang biết á, là em đang sống với anh, lại bệnh hoạn vậy. Con nhỏ nó giữ trong lòng hình ảnh đẹp để ước mơ, mình đừng có phá hư nó đi.
Nhưng rồi một đêm chị không ngủ mà nằm nghe trái tim anh đập từng nhịp gấp rãi. Anh đang sống, chị nói với lòng. Cái cơ thể này đang sống, mình nỡ nào để anh tạnh nguội theo mình. Vô tình chị nghĩ tới Sang. Bất ngờ một buổi trưa Sang tới. Hôm đó Sáu Tâm không đi bán mà ở nhà lợp lại cái mái che đằng trước. Lúc này trời trở gió, mưa cứ tạt vô hoài. Anh còn kịp chạy lại lấy cái khăn dắt lên đầu giường, đội lên đầu cho chị như vẫn thường làm khi khách đến nhà. Sang hơi khựng lại, nhưng nó nhận ra cô Đào Điệp năm nào vẫn còn đó một đôi mắt hiền, ương ước, dịu dàng.
Sang phải không?
Và còn đó một giọng nói mềm như lá lụa non. Đó là một ngày trời oi nắng, mây đứng trân trên trời. Đó là ngày Sang nhận ra, trước người đàn bà đau ốm này đây, mình vô tình ngay nên tội, tội đẹp. Và tim nó thắt lại một cái đau nhói. Vậy ra người đàn ông bán khăn áo dạo không phải ở một mình. Không biết làm gì, Sang lại mở cửa sổ ra, nhìn ra những chòm cỏ xa xanh. Nó kêu lên:
"Trời ơi, ở đây bảnh thiệt. Em thích một căn nhà như vậy lắm á."
Lòng vừa đau vừa thẹn thuộc cười kết cọc đi kiếm con trâu. Sau này mỗi khi rảnh, dù Sáu Tâm còn kéo cái bội ốc khăn đi lang thang trên đường phố, Sang cũng lại nhà. Căn nhà mà hồi mới thấy xa xa, nó tưởng là nhà của mình. Bây giờ lại đó, Sang quét nhà, nấu cơm, đợi Điệp ngủ, Sang kéo mền tới cầm cho chị, rồi lượm những sợi tóc buồn xơ xác như những chiếc lá lìa cành đem giấu đi. Bữa trưa đầy gió, chị biểu Sang đem lượt lại, chị chải tóc cho. Nó có mái tóc hệt chị ngày còn trẻ.
Tụi mình có nhiều cái giống nhau nghen. Chị cũng không có má, lớn lên trong trại mồ côi á. Đến với sân khấu cũng chỉ để vay mượn những thâm tình mà mình chưa có. Hồi còn nhỏ chị cực lắm nha, nhưng không có đến nỗi xa chân như Sang. Chị em mình còn có một chuyện giống nhau nữa đó, đố Sang biết à. Tụi mình cùng thương anh Sáu, thương lắm, phải không em?
Dạ, không phải đâu chị.
Em đừng có giấu chị. Ừ, mà nếu không chê Sáu Tâm tàn tật á, thì bao giờ chị đi cho chị gửi lại. Em làm lại cuộc đời đi, Tâm rộng lòng lắm, không có chấp nhất chuyện này chuyện nọ đâu. Tâm dễ tánh lắm, mặc gì cũng được, ăn gì cũng xong. Con người đàng hoàng, nghệ sĩ mà đàng hoàng lắm, không có phù phiếm buông thả. Kiếm người tin được không dễ đâu, Sang à.
Sang không trả lời. Không thể nói dối rằng thôi, nhưng cũng không thể gật đầu cái rụp. Có phải là trao trái chanh trái bưởi cho nhau đâu mà một người đàn bà trao người mình yêu thương nhất cho một người đàn bà. Sáu Tâm không biết chuyện này. Tối lại nằm gối đầu lên tay anh. Chị bảo:
"Anh, Sang nó thương anh lắm á nha."
"Tôi bây giờ đã thành ông già rồi, còn cô nhỏ đó..."
"Có sao, như Tâm với em nè."
"Thôi, ngủ à nghe."
Nhưng chị biết anh vẫn thức bởi những ý nghĩ mới mẻ trong lòng. Chị thì ngủ, giấc cuối cùng, sâu thiệt là sâu, đắp cỏ muôn đời. Sang bỏ quán may lang thang, chiều chiều ngồi bán chuối, khoai lang nướng mỡ hành bán ngoài cổng nhà văn hóa. Hở về giấc mơ trở thành đào hát, nó cười.
"Đã bỏ lâu rồi, đi hát lỡ nổi tiếng á. Thí dụ thôi nghe, người ta biết lúc trước tôi từng làm tiếp viên quán bar thì nhơ danh cả một giới nghệ sĩ, làm người ta mất cảm tình với cải lương. Vậy khác nào hại cả nền sân khấu nước nhà."
Cũng giống như phim tình cảm, đôi khi người ta vì yêu mà rứt ruột lìa xa người mình yêu. Biết làm sao, hoàn cảnh vậy mà.
Rượu nồng đó người đã say chưa, ân tình này sao không gắn bó. Đời là những dòng nước vô tư, ta là thuyền sóng đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình đầy vươn lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tầm nào không muốn vương.
làm nghề sướng ca tôi mang tội gì, hóa là có chăng tôi mang tội đời làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài, tạ ơn phần tâm tôi muốn kiếp phương tơ cho đời. Phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui.